Dạ, kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học với nhau. Vào trưa nay theo chương trình là giờ chúng ta học Phật pháp. Thì theo chương trình thì trưa nay mình học và tối nay. Thì tối nay Hòa thượng Viện chủ sẽ có pháp thoại, cho nên giờ này Pháp Hòa sẽ chịu trách nhiệm giờ này và chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Chiều nay kỳ thứ 6. Đại chúng có khỏe không? Mấy ngày nay trời ấm mát ha. Và tuần lễ này là tuần lễ lễ của cha, Father's Day. Chúc các bậc thân phụ được nhiều sức khỏe, bình an. Hôm tháng 5 là Mother's Day rồi, bữa nay tới Father's Day. Nhưng mà hình như là bữa nay kỳ này Father's Day đỡ hơn. Các em được mời ba mẹ đi ăn cơm rồi. Hồi tháng 5 vừa rồi thì chưa được. Bữa nay thì nhà hàng có thể mở cửa. Thưa đại chúng là có rất nhiều vị đã gọi về chùa để hỏi về vấn đề khóa tu. Thì Pháp Hòa xin thưa là tu viện chưa có dám thông báo là phải chờ đến hết ngày 1 tây tháng 7. Tại vì theo như chính phủ thông báo đó thì 1 tây tháng 7 này sẽ mở cửa. Tuy nhiên sau ngày 1 tây tháng 7 á, là ngày lễ Quốc khánh Canada. Ngày 4 tháng 7 á, là ngày độc lập của Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên á, là mình chưa biết lần mở cửa này người ta tập hợp đông đảo rồi coi như là mở 100% á. Trong cái tỉnh Alberta này thông báo là sẽ cho nhà hàng mở cửa tự do rồi đám cưới, đám tang coi như là 100% hết. Thì mình không biết là sau lần mở cửa này thì có việc gì nữa hay không. Cho nên là hồi đêm hôm chùa cũng có họp thì quyết định là nên chờ đến hết ngày 4 tháng 7. Thì chừng đó rồi mình mới quyết định được là mình tổ chức như thế nào. Thì Pháp Hòa xin thưa như vậy để đại chúng hoan hỷ, chờ sau ngày 5 tháng 7 thì tu viện sẽ có thông báo là mình sẽ có tổ chức khóa tu hay không, và nếu có thì sẽ tổ chức như thế nào. Và riêng các em trẻ thì chắc chắn là năm nay không có tổ chức được, tại vì biên giới giữa Mỹ và Canada vẫn tiếp tục đóng cửa, chỉ có nội bộ của tỉnh bang Alberta là mở vào đầu tháng 7 thôi. Vì các em còn nhỏ, mình không thể kiểm soát được các em, và ý thức giữ khoảng cách của các em chưa có nhiều. Thôi thì mình để bảo đảm sự an toàn cho tất cả thì năm nay quý vị hoan hỷ cho nghỉ thêm một năm. Có thể hy vọng khóa tu mùa đông chúng ta sẽ tổ chức được cho các em. Thật ra thì không tổ chức được cho các em là một trong những cái mà Pháp Hòa rất là buồn. Tại vì Pháp Hòa rất là nhắm về các em. Pháp Hòa luôn luôn nhắc các thầy là làm sao phải quan tâm các em và tạo cái sinh hoạt. Ngay cả bây giờ mà nếu mà tổ chức sinh hoạt online cũng là một cái khó khăn. Thì các em nó cũng có chia sẻ đó, là suốt thời gian học á, online là nó đã quá mệt mỏi rồi, mà bây giờ mình sinh hoạt là nó online nữa, thì đối với đó là một cái điều rất là mệt mỏi và cực nhọc. Thì cái sự thành công mà online với mấy em đó, nó cũng không có nhiều. Cho nên rồi cũng mình cũng lại tạm lừng khừng cái chỗ đó. Thì thôi thì mọi việc mình sẽ tùy theo lúc đó cái như thế nào. Thì như là quý vị cũng thấy tin tức hiện nay là bây giờ phía Á Châu và gần nhất là đất nước của mình, dịch đang lây lan rất là nhiều, và nhất là ở Sài Gòn. Phật tử bên Sài Gòn hay gọi qua thăm trong mấy ngày nay là than dữ lắm. Chụp hình những cái nơi mình thấy đó là coi như đóng cửa, mà ở bển là còn khổ nữa, nhất là những người dân đi buôn bán rất là tội. Hôm nay Pháp Hòa cũng tiếp tế hai đợt để mà nấu cơm phát cho người ta, những người thất nghiệp, những người mà những người cu ly á, mà không có việc làm thì lang thang, rồi có những người chờ những bữa cơm trưa vậy đó, tội lắm. Dạ. Thưa đại chúng, bây giờ mình trở lại mình học kinh Đại Bi. Thì như Pháp Hòa giới thiệu mấy lần trước đó, kinh này là một trong những bản kinh mà Đức Phật nói trước khi Đức Phật Niết Bàn. Nó thuộc về hệ thống của những bản kinh về Niết Bàn. Tức là những bản kinh gì mà có chứa đựng những cái lời dạy của Phật, những cái sự mà dạy dỗ của Đức Phật, cuối cùng đều đưa vô một hệ thống, và chúng ta thường gọi là hệ Niết Bàn. Đại chúng nhớ là mình hay kêu là hệ Bát Nhã, hệ Niết Bàn, hay là hệ Hoa Nghiêm gì đó, hay là hệ Pháp Hoa đó. Tức là những bản kinh nào mà nó có cái tính là hướng dẫn tương tự cái giáo lý như vậy thì đưa vô một cái system, một cái hệ thống, để khi ai đó muốn nghiên cứu thì có thể dựa vào những cái đó mà hiểu được kinh này nó thuộc về cái gì. Ví dụ như kinh Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Kim Cang, Bát Nhã Lý Thú, vân vân. Dù những bản kinh nó có nằm ở đâu đi nữa, nhưng mà những bản kinh như vậy thì đều thuộc về hệ Bát Nhã hết. Tại vì cái nội dung của nó là chứa đựng những cái giáo nghĩa nói về tánh không, nói về trí tuệ Bát Nhã. Thì ở đây là bản kinh những lời Phật dạy cuối cùng và được đưa vào cái hệ Niết Bàn. Và vì thấy cái bản kinh hay và cũng mới vừa được dịch, văn nghĩa rất là rõ ràng, cho nên Pháp Hòa chọn bản kinh này để cùng học với đại chúng. Thì lỗi phẩm thứ nhất là phẩm Phạm Thiên. Phẩm này cũng còn có mấy trang nữa hết rồi. Thì bây giờ mình học tiếp khúc cuối trước khi mình qua phẩm thứ nhì. Thì năm bữa trước là mình học về cái đoạn mà Đức Phật đối đáp với lại một vị ở cõi trời, tức là vị Đại Phạm Thiên Vương. Dạ. Thì đây là những lời, những cái đoạn cuối. Lúc bấy giờ trời Đại Phạm Thiên Vương và hàng trăm ngàn chúng Phạm Thiên cùng lộ vẻ buồn rầu nói với nhau rằng: chỉ có chư Phật Thế Tôn mới thông đạt giáo pháp thắng diệu hy hữu như thế. Các vị này nói Đức Phật coi như là nói về cái nghĩa thắng diệu gì, thì Đức Phật nói về cái vấn đề tất cả các pháp là do duyên sinh, và tất cả các pháp cũng đều là do tất cả những cái gì chúng ta làm không ngoài cái nghiệp duyên sinh. Thì khi mà các vị nghe xong rồi thì tỏ rõ rồi, thì mới nói là chỉ có chư Phật Thế Tôn mới thông đạt giáo pháp thắng diệu hy hữu như thế. Trời Đại Phạm Thiên Vương thầm xưng tán chư Phật rằng: vì chư Phật hy hữu mới có vô lượng cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chữ hy hữu có nghĩa là hiếm có, lâu lâu mới có một trường hợp như vậy gọi là hy hữu lắm. Cho nên mình cái pháp này nó cũng là một trong những cái bản kinh nào mà những cái điều mà trong đó nó rất là hiếm hoi, thì cái này cũng gọi là vị tầng hữu, là pháp chưa từng có. Thì ở đây là chư Phật nói được những cái pháp hy hữu này, vì cái giáo pháp nó hy hữu cho nên cái cảnh giới mà chư Phật vô lượng cảnh giới đó cũng không thể nghĩ bàn. Tại nó hy hữu lắm, hiếm lắm. Ai mà vào được cái cảnh giới đó thì mới thấy được bất khả tư nghị. Phong vào ví dụ vậy nè. Đại chúng ngồi thiền thì quý vị cũng ngồi đó, nhưng mà hầu như là 100 bữa là loạn tâm hết đủ 100. Thí dụ vậy đó, ngồi thiền vậy chứ tâm ý mình nghĩ lung tung lắm. Rồi cái mình nhớ trực cái mình kéo nó về, mình nhớ trực là mình kéo nó về. Tự nhiên có một ngày kia, sao mình ngồi thiền mà mình không bị loạn tâm gì hết, mà cái tâm mình nó định tĩnh vô cùng. Mà sau khi mà mình xả thiền rồi, cái thân tâm mình nó khoan khoái, nó hỷ lạc, nó nhẹ nhàng lắm. Cái thì người ta gặp mình nó nói, ủa sao bữa nay nhìn anh thấy tươi tắn quá, mà người mình nó tỉnh táo, mặc dù mình ngủ rất ít, nhưng mà người một cái tinh thần mình nó sáng khoái. Ủa anh làm cái cảnh giới này bất khả tư nghị, tôi đang ở một cái cảnh giới yên tĩnh của nội tâm. Vì trong khi mình ngồi thiền mình vào được cái định, hiếm khi mà ngồi thiền mà được như vậy. Có không? Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó. Bữa nào mà mình tụng kinh ha, mà mình tụng kinh mà cái lời kinh nó thi thiết, mà mình không có bị phân tâm, mình tụng kinh một cách trọn vẹn, tụng xong thời kinh nó đứng dậy, trời, người mình nó vui, nó hạnh phúc gì đâu. Không biết có ai có cái cảm, có cảm nhận đó không? À, thì khi mà quý vị được như vậy đó, khó giải thích quá, không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Cái cảnh giới mà mình ở đó, thật ra cảnh giới là gì? Là cái trạng thái của tâm. Giống như hôm trước và ví dụ vậy đó, ai mà thâm đạt được cái chỗ đó thì tự mình có một cảnh giới của mình. À, mới vô lượng cảnh giới không thể nghĩ bàn, tức thì trời Đại Phạm Thiên Vương xin quy y làm đệ tử Phật. À, vị Phạm Thiên Vương xin quy để làm đệ tử Phật rồi thỉnh cầu rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của con, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con làm thế nào để an trụ, nên tu hành như thế nào. Sau khi quy y rồi thì xin, bây giờ con đệ tử Phật rồi, Phật dạy cho con làm sao để an trụ. Trụ á là ở, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có ở yên không? Nếu chúng ta ở yên thì mới gọi là an trụ. Cho nên cái mùa này nè, quý thầy gọi là mùa gì? An cư. Chữ cư là ở. Mà ở yên một chỗ, không có bị bận rộn đi đâu thì gọi là an cư. Cho nên cái mùa an cư còn được có một cái tên gọi nữa đó, là mùa cấm túc. Chữ cấm là ngăn chặn, chữ túc là chân. Là giam cái chân mình lại. Phải qua ví dụ như cái mùa này, nhiều Phật tử nào có lòng quá cái gọi phone: Thầy ơi, thứ hai này á, con thỉnh quý thầy đi ăn nhà hàng chay được không? Rồi nói dạ không. Nếu mà đi ăn thì hôm nào qua mùa an cư thì được, tại bây giờ đang trong mùa an cư thì hạn chế tối đa những sự đi lại mà nếu không cần thiết. Còn ví dụ như giờ có một cái việc Phật sự phải đến gia chủ gia đình đó để làm cái lễ gì đó thì đi xong cũng tranh thủ về. Dù vừa rồi mấy vị mới thỉnh ở xa, trường hợp mà quá xa không thể về được trong đêm thì đành ngủ lại. Còn nếu chỗ nào mà mình đi tới xong Phật sự không có gì hết mà có thể về được trong đêm thì nên về. Cho nên an cư là vậy. Và theo cái lễ an cư á, là khi mà phòng ốc mà chia xong rồi đó, mình vô mình ở trong cái phòng đó rồi là mình không có đổi chỗ nữa. Trong 3 tháng an cư á, mình không có được đi lung tung. Ví dụ mình thấy thôi tôi ở đây được 1 tuần rồi, giờ tôi muốn thử phòng kia, hay là đi qua phòng kia thấy thoáng mát quá, anh cho tôi đổi phòng được không? Mình là cư sĩ Phật tử, muốn làm gì đó làm. Nhưng mà một tu sĩ thì không được như vậy. Tại vì đã phát cái nguyện là an cư, nghĩa là ngay mình phải tập đến nỗi không phải mình ở trong chùa mà ngay cả cái chỗ ngủ của mình. Phòng ốc mà đã phân chia rồi thì ở đâu ở yên chỗ. Cũng giống như ở đây á, thường thường an cư thì nó có hai cái ranh giới. Ranh giới bên nhỏ tức là trong phạm vi chùa. Lớn á, mà cái đại giới đó là ra tới ngoài đường á. Thì mình phải tuyên bố là cái đại giới của mình là từ ở đây Trúc Lâm lên Tây Thiên, Trúc Lâm, Tây Thiên, nhà dưỡng lão. 3 cái nơi đó là mình đi tới đi lui trong cái mùa an cư thì được. Tức là mình có một cái sự tuyên bố và quyết định. Cho nên thường an cư á, cái vị mà ở lâu nơi trú xứ đó phải tuyên bố giới trường, tuyên bố là phạm vi nào mình được đi, phạm vi nào mình không được đi. À, chữ giới đây có nghĩa là ranh giới. Thì vị này mới hỏi là Đức Thế Tôn làm thế nào để an trụ. Trụ là mình ở, nhưng mà ở cho yên thì gọi là an trụ. Và nên tu hành như thế nào? Đức Phật dạy: Này Đại Phạm Thiên Vương, cõi thế giới 3000 này là quốc độ của Phật, nay Như Lai đem phó chúc cho ông. Ông nên thuận theo Như Lai, đừng để cho con đường chân thật bị đoạn tuyệt. Bây giờ Đức Phật, ông xin Phật là cho chỉ cho ông cách an trụ và tu hành. Thì trước hết là Phật phó chúc. Chữ phó chúc là gì? Chữ phó đó là trao lại. Chữ chúc là dặn dò, gửi gắm. Vì vậy cho nên người thế gian có gì chúc? Thế gian mình có gì chúc? Trước khi mình chết mình để gì? Di chúc. Chữ di là nghĩa là gì? Chữ di là để lại, gửi lại. Chữ chúc là dặn dò. Những lời dặn dò mình muốn gửi lại cho con cái thì gọi là di chúc. Còn Đức Phật á, di chúc của Phật là phó chúc. Chữ phó là trao cái trách nhiệm. Thí dụ như giờ mình nói thầy bệnh lắm rồi, ngày về Phật không xa, thôi thì con nhớ lo cho chùa, thí dụ vậy đó. Đó là phó chúc, tức là trao cái trách nhiệm đó lại cho người đệ tử của mình. Và trong kinh đó, có khi dùng cái từ là chúc lụy. Chữ lụy là gì? Chữ lụy nghĩa là khó nhọc. Giao lại cái trọng trách, cái sự khó nhọc cho một người đệ tử kế mình, chứ gọi là chúc lụy. Và có khi là phó chúc. Chữ phó là trao lại, chữ chúc là gửi gắm, dặn dò. Còn lụy là gánh vác, là cực nhọc, giao cái gánh, cái trọng trách đó lại. Cho nên cái chữ mà trách nhiệm Phật trao đó đó cũng là từ cái chữ chúc lụy hay là phó chúc đó. Tại vì Phật sắp niết bàn rồi thì những lời dạy chân thật, những lời dạy chân thật. Rồi. Này Phạm Thiên Vương, này Đại Phạm Thiên Vương, cõi thế giới 3000 này là quốc độ của Phật, nay Như Lai đem phó chúc cho ông. Ông nên thuận theo Như Lai, đừng để cho con đường chân thật bị đoạn tuyệt. Đừng để cho ba con mắt vô thượng là mắt Phật, mắt Pháp và mắt Tăng bị đoạn tuyệt. Chúng ta có 5 thứ mắt. Con mắt mà mình đang sử dụng đây gọi là nhục nhãn, tức là con mắt thịt, con mắt phàm tình. Rồi từ cái con mắt này mình tu để chuyển hóa những cái nghiệp nhìn người bằng sự soi mói, sự thiếu cảm thông, sự hờn trách. Thì mình tăng cái tâm niệm mình lên để cho mình chuyển cái cách nhìn của mình. Thường thường con mắt là tượng trưng cho cái nhìn. Thì nếu mình nhìn người mà bằng cái tâm bình thường của mình thì gọi là nhục nhãn. Nhưng bây giờ mình phải nhìn bằng giáo pháp gọi là pháp nhãn. Nhìn bằng cái tâm niệm hòa hợp, vui vẻ, hòa thuận, đó gọi là tăng nhãn. Cho nên gọi là Phật nhãn, pháp nhãn, tăng nhãn. Cho nên gọi Đức Phật gọi là đừng để cho ba con mắt vô thượng là mắt Phật, mắt Pháp và mắt Tăng bị đoạn tuyệt. Đừng để chính mình sau này đừng để chính mình sau cùng trở thành kẻ hủy diệt chánh pháp. Thật ra mình sống ở một cái thế giới bây giờ, cái tâm niệm của cái người sống nó không như ngày xưa. Tại vì chúng ta quá nhiều những cái môi trường nó ảnh hưởng cái tâm niệm của mình. Cho nên mình mặc dù sống trong cái thời mạt vận, cái thời này là thời mạt vận là gì? Cái vận mạng Phật Pháp nó hiếm hoi mà có người biết duy trì, gìn giữ cho nó đúng. Thí dụ như ngày xưa, cái người nhỏ luôn luôn kính trọng cái người lớn. Và những cái người mà sơ học hay là những cái bậc mà tuổi nhỏ, tuổi đạo cũng nhỏ, tuổi đời cũng nhỏ, luôn luôn kính trọng các bậc trưởng thượng. Cho nên cái sự ngăn nắp trật tự nó còn, thì cái đạo pháp, cái nề nếp, cái gia phong nó còn. Một gia đình nào mà ví dụ như giờ con cái nó bất cần, nó bất biết, nói chuyện với cha mẹ không có thưa gửi, không có cái sự gọi là ngăn nắp, thì cái gia đình nó rối. Tại vì ai cũng có thể muốn nói gì nói. Thì cái xã hội bây giờ cũng vậy. Cho nên á, đừng để mình sau cùng là cả hủy diệt chánh pháp. Thật ra chánh pháp vẫn còn. Nhưng cái vấn đề là chúng ta biết giữ gìn chánh pháp hay không. Ngày này Đại Phạm Thiên Vương sẽ có trưởng tử của Như Lai là Đại Bồ Tát Di Lặc. Đức Phật nói ha, sẽ có trưởng tử của Như Lai là Đại Bồ Tát Di Lặc, sinh ra từ miệng Phật, hóa hiện từ pháp Phật, tâm đại bi thương xót chúng sinh, muốn chúng sinh được lợi lạc an ổn. Tức là Đức Phật nói cho ông Đại Phạm Thiên Vương này biết rằng sẽ có một người con của Như của Phật tương lai sẽ có mặt ở đời này, và vị này tên là Di Lặc. Thì quý vị thấy là trong này gọi là Bồ Tát Di Lặc chứ không gọi là Phật Di Lặc. Vậy thì bây giờ chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Tại vì cái chuyện mà Ngài chưa ra đời, Ngài chưa thành Phật thì làm sao mà gọi là Phật Di Lặc. Mà sở dĩ chúng ta gọi Phật Di Lặc thì phải gọi là đương lai Di Lặc Phật. Tức là Đức Phật Di Lặc là vị Phật ở tương lai. Còn nói đúng bài bản là Bồ Tát Di Lặc. Mà quý vị thấy trong kinh là luôn luôn dùng từ Bồ Tát Di Lặc chứ không có dùng cái từ Phật Di Lặc. Ngày nay chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước, không có sai. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích để cho đại chúng được phân biệt, ủa sao có khi là Bồ Tát Di Lặc, có khi là Phật Di Lặc. Là chúng ta gọi là Phật là chúng ta gọi trước, gọi một vị Phật của tương lai. Còn hiện tại thời bây giờ Ngài chỉ là một vị Bồ Tát đang ở cõi trời đâu xuất, chờ đến tới cái phiên của Ngài, tới cái term của Ngài là future. Còn hiện tại là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca đang ở cõi Ta Bà này, và lời dạy của Phật Thích Ca vẫn còn, chưa đến thời kỳ của Phật Di Lặc. Cho nên nhưng mà Đức Phật phó chúc nè, Đức Phật nói cho mình biết trước, sẽ có trưởng tử của Như Lai là Đại Bồ Tát Di Lặc, sinh ra từ miệng Phật. Tại sao sinh ra mà từ miệng Phật là sao? Nghĩa là một vị nào thông hiểu giáo pháp, cải đổi được đời sống đó từ lời dạy của vị nào đó, thì mình sinh ra từ miệng Phật. Đó là cái lời ý muốn nói là nhờ lời dạy của Phật mà mình thay đổi bản chất của mình. Cho nên trong kinh hay nói con từ miệng Phật sanh là vậy đó. Tức là nếu không có lời Phật dạy, Phật không nói những giáo pháp đó thì con đâu có hiểu, con đâu có biết. Mà không biết không hiểu thì con cứ sống buông lung theo cái kiểu của con. Cho nên con là một con người cũ rích, mà hôm nay con thay đổi rồi, con là người mới. Tâm tánh con đã thay đổi, cho nên con từ miệng Phật sanh, hóa hiện từ pháp Phật. Tức là mình ứng hiện đẹp hay vô cùng nhờ pháp của Phật. Tâm đại bi thương xót chúng sinh, muốn chúng sinh được lợi lạc an ổn. Vì cái lòng từ bi đó, sẽ bổ xứ làm Phật cũng ngay ở cõi thế giới 3000 này, giống như Như Lai ở đây. Đức Phật nói Bồ Tát Di Lặc này từ miệng Phật sanh và sẽ bổ xứ. Bổ xứ là gì? Bổ xứ nghĩa là sẽ được bổ nhiệm vào cái xứ của mình. Chữ bổ là bổ nhiệm, tức là gửi tới để mà lắp vào cái chỗ thiếu thốn đó. Cho nên các vị Bồ Tát nào mà sắp sửa xuống đây á, thì được có cái danh hiệu là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Bồ Tát chỉ còn một đời nữa là có mặt ở đây, không có gì khác biệt. Phật Di Lặc sẽ, Đức Bồ Tát Di Lặc sẽ ra đời ở cõi này như Phật Thích Ca, không có gì khác hết. Hiện tại ông đã tùy thuận theo sự giáo hóa của Như Lai thì cũng nên tùy thuận theo Đức Phật tương lai kia đừng để cho con đường chân thật, con mắt Phật, con mắt Pháp, con mắt Tăng bị đoạn tuyệt. Đây là cái lời dặn của Đức Phật đối với ông Đại Phạm Thiên Vương là trong tương lai vị Bồ Tát Di Lặc này sẽ thay thế tôi, thì ông cũng nên tùy thuận, ông cũng nên tùy thuận mà hỗ trợ. Từ đó Đức Phật nói là tùy thuận theo Đức Phật tương lai kia. Tại sao vậy? Vì muốn đừng để con đường chân thật, con đường chân thật đó là con đường chân lý, là chánh pháp đó, đừng để đoạn tuyệt. Vì sao vậy? Này Đại Phạm Thiên Vương, cho đến khi nào mẹ của các pháp không bị đoạn tuyệt thì con mắt Phật, con mắt Pháp, con mắt Tăng cũng không bị đoạn tuyệt. Mẹ của chư Phật là gì? Tại sao trong này nói là cho đến khi nào mẹ của các pháp? Mẹ của các pháp là gì? Là cái thể tánh chân thường của các pháp. Nói một cách khác là gì, phải không? Là cái sự thanh tịnh của các pháp, the true nature of all dharmas. Thường thường trong Phật pháp mình nghe hai cái danh từ mẹ của chư Phật. Thì mẹ của chư Phật là gì? Là giáo pháp. Không? Còn mẹ của các pháp là cái thể tánh chân thật của nó. Hai cái. Pháp Hòa nhắc lại ha, khi nào trong kinh nói là đây là mẹ của chư Phật thì mình biết rằng đó là gì? Đó là trí tuệ, đó là những giáo pháp. Tại vì sao? Tại vì một người phàm phu mà tu tới thành Phật, phải không? Chuyển hóa từ một người phàm mà tới Phật thì nhờ cái gì? Nhờ cái giáo pháp. Vì vậy cho nên giáo pháp chân thật đó chính là mẹ của Phật. Còn nếu mà trong kinh dùng cái từ là mẹ của các pháp thì mình phải biết rằng cái mẹ của Phật, mẹ của giáo pháp là gì? Là cái thể tánh chân thật của nó. Thí dụ nè ha, cái thể tánh chân thật của cái bàn này là gì? Là gỗ. Nào, mà hễ mà cái tướng của nó là cái bàn, cái tướng của nó là vuông vuông vậy nè, cái tên của nó là cái bàn, cái dụng của nó là để mình đựng, để mình viết bài, vân vân. Cho nên tất cả các pháp nó có tướng, nó có thể, nó có dụng, nó có danh, đúng không? À, cái gì nó cũng có phải có tướng của nó, là tướng nó là vuông nè, danh của nó là bàn, dụng của nó là để mình sử dụng viết lách hay đựng gì đó, còn thể của nó là gỗ. Mà bản chất của nó là gì? Vô thường, phải không? Bản chất của nó là vô thường, là duyên sanh. Đó, thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái bàn, rồi bây giờ con người của mình cũng vậy thôi. Đó, ví dụ như cái người đó, thí dụ Pháp Hòa còn để tóc, cái quý vị gọi là chú, cạo đầu rồi cái kêu thầy. Đó, vậy thì cái tướng nó đổi, cái tên nó đổi, phải không? À, mà cái dụng của con người mình là để nhìn, để thấy, để làm tất cả mọi việc. Cái thể của mình là tứ đại, đất nước gió lửa. Và cuối cùng bản chất này là gì? Duyên sinh tạm bợ. Nhìn cái gì cũng bằng cái đó hết. Cái nhà, cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái ly đều có tánh, đều có tướng, đều có thể, có dụng, có danh của nó. Vậy thì cái bản chất của nó là vô thường, là duyên sinh. Nói tóm là các pháp là gì? Bản chất, cái chân thật của các pháp là không. Mà chữ không này không có nghĩa là không có gì hết, mà là không thật có. Not real, chứ không phải là nothing. À, Đức Phật mới nói á, cho đến khi nào mẹ của các pháp không bị đoạn tuyệt. Nếu mà trên đời này á, ngày nào mà con người còn hiểu được như vậy thì Phật pháp chưa đoạn tuyệt. Tại vì sao? Con người hiểu được như vậy thì con người không bị chấp trước, không bị khổ đau. Hễ cái tướng nó đổi thì cái tánh nó phải, cái tên nó phải đổi. Quý vị thấy tại sao Pháp Hòa làm cái bồ đoàn, cái cục bồ đoàn vuông không? Lúc Pháp Hòa làm cái gối đó, Pháp Hòa có cái suy nghĩ. Thứ nhất á, chùa mình không có chỗ. Bây giờ làm mấy cái cục tròn tròn thì khó cất lên, khó chất lắm. Cho nên mình làm cái vuông để mình chất lên chồng chồng cho nó dễ. Điều thứ hai là vì cái ghế kinh của mình nó thấp quá, cho nên mình làm vậy đó, để khi mình cần á mình để cái ghế kinh lên, rồi người ta kéo tới kéo lui nó không có tiếng ồn. Chứ cái miếng gỗ, cái ghế gỗ đó mà để dưới này nó kéo con nó kêu nó ồn lắm. Để lên đó vừa cao, rồi khi nào cần ngồi thì mình rút nó ra, mình làm cái gối ngồi. Nhưng mà khi mình để nó xuống này á, thì nó không là cái bộ đoàn. Tại vì cái dụng nó khác rồi. Cái dụng nó khác rồi thì nó có cái tên khác. Khi mà rút nó ra để sử dụng chuyện khác thì nó lại có tên khác. Cái tướng, cái thể, cái dụng, cái danh của nó, tướng thể dụng. Ngày nào mình còn hiểu được như vậy, mình còn nhìn được như vậy là nhìn bằng chánh pháp, không có mê lầm với pháp nào hết. Mà ngày nào mà cái pháp đó còn thì lời Phật dạy, có tại vì lời Phật chỉ gì là chân lý, là lẽ thật. Mà chân lý là lẽ thật mà còn thì giáo pháp không bị đoạn tuyệt. Con mắt Phật, con mắt pháp, con mắt tăng không bị đoạn tuyệt. Con mắt Phạm Thiên, con mắt Đế Thích, con mắt trời, con mắt người, con mắt giải thoát, cho đến con mắt Niết Bàn cũng không bị đoạn tuyệt. Mặc dù con mắt mình là con mắt người nhưng mà mình có con mắt Phật, con mắt pháp, con mắt tăng, con mắt trời, con mắt pháp, thì cái con mắt thịt này nó được phóng ra bởi những cái năng lực kia, cho nên chánh pháp của không mất. Hồi xưa mình nhìn người ta là mình phán xét dữ lắm, bây giờ cái tự nhiên vừa phán xét xong cái con mắt pháp nó nhảy ra rồi nó nói biết có thật không mà nói. Rồi thôi, cái thứ hai nữa, mà mình nói vậy có lợi ích gì không? Con mắt pháp nó đưa vào cái năng lực đó, cái thì nó là thôi đừng có nhìn người ta. Mà cho dù người ta như vậy mà mình đừng nhìn người ta như vậy thì mới có cơ hội cảm hóa được người ta. Ngày nào mình nhìn được như vậy. Cho nên vì vậy cho nên này Đại Phạm Thiên Vương, hôm nay Như Lai đem Phật độ 3000 đại thiên thế giới này phó chúc cho ông. Bây giờ trong 3000 cõi này á, chỉ cần ông có cái tâm nhìn đó thôi thì cõi nào ông sống cũng hạnh phúc hết. Cho nên kêu là 3000 thế giới. Phóng vào ví dụ bây giờ cái thế giới của mình đây nè, con người mình sống vậy, rồi bây giờ nước Mỹ, nước Úc, nước Pháp, tất cả các nước trên thế giới này nó cũng na ná giống mình không? Cái cách sống, ăn uống, rồi nhà cửa rồi cũng vậy thôi. Thì bây giờ cứ ba Phật đem hết 3000 thế giới này trao lại cho mình, cho ông Đại Phạm Thiên Vương. Này Đại Phạm Thiên Vương, Như Lai, những gì Như Lai đã dạy ông nên tùy thuận, đừng để chính mình sau cùng trở thành kẻ hủy diệt chánh pháp. Lẽ ra mình phải có được cái người mà giữ gìn chánh pháp. Cho nên hồi xưa trong thiền môn, nhất là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, có một cái cách truyền thừa. Thì cái vị tổ đó là một bài kệ phó chúc là cho đệ tử, rồi có nhiều khi lấy cái bài kệ đó đó đặt tên cho đệ tử, mỗi một thế hệ là một chữ. Người ta nghe cái chữ của cái người đệ tử pháp danh đó đó, ô tôi biết rồi, ông này là đệ tử của tổ gì đó, thuộc dòng thứ mấy của tổ đó, ông nằm trong bài kệ đó. Thì cái người nào mà cuối cùng á, thì phải có trách nhiệm làm bài kệ mới, gọi là xuất kệ, tiếp nối. Ngày nay thì những cái chữ, những cái dòng thiền đó nó chưa hết bài. Pháp Hòa ví dụ cái dòng thiền mà cái bài kệ mà Pháp Hòa đang của mình đây, cái vị tổ đầu tiên mà xuất kệ đó là ngài Đạo Mân Mộc Trần. Đạo Mân Mộc Trần ở chùa Thiên Đồng, thì ngài mới xuất cái bài kệ từ cái tên của ngài là Đạo Mân đó, chữ Đạo Mân á là pháp danh của ngài đó, thì ngài mới xuất cái kệ bắt đầu từ chữ đạo. Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì ngài chữ đạo, cái ngài có đệ tử xuống là chữ gì? Chữ bổn. Rồi đệ tử của người chữ bổn á là có chữ nguyên. Rồi ngài chữ nguyên mới cho xuống là chữ thành. Ngài thành mới cho đệ tử là chữ Phật. Ngài nào chữ Phật là cho xuống chữ tiên. Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên. Rồi cái vị mà chữ tiên cho xuống là chữ minh. Rồi cho xuống chữ như, cho xuống chữ hồng. Vị hòa thượng mình thờ ở phía sau đó là chữ hồng. Pháp danh của ngài là đứng đầu là chữ hồng. Đó, rồi chữ hồng á mới cho xuống là chữ nhật. Thầy viện chủ đây là chữ nhật. Rồi chữ nhật á mới cho xuống là chữ lệ, là đời Pháp Hòa. Rồi Pháp Hòa mới cho xuống mấy thầy là chữ trung. Bây giờ thầy trung lý, trung định rồi đó, mấy thầy đó. Còn cái chữ đức tạng, tịnh tạng, huệ tạng đó là pháp tự, là nickname. Còn pháp danh chính của mấy thầy là chữ trung. Rồi chữ trung mà mai mốt mấy thầy mà có đệ tử á, mấy thầy sẽ cho xuống chữ thiên. Minh như hồng, nhật lệ trung thiên. Mà hiện nay bây giờ đó, Pháp Hòa đã có nghe một số các em nhỏ nữa đó, nó có pháp danh chữ thiên rồi đó. Chỉ có chưa có thiên lôi thôi nha. Thiên nhật, thiên hỷ, thiên linh, thiên định, thiên từ gì đó. Thì chữ thiên, rồi chữ thiên cho xuống nữa, minh như hồng, nhật lệ trung thiên, rồi xuống chữ linh, rồi chữ nguyên. Bây giờ dòng kệ bốn câu, mỗi câu 7 chữ mà mới chuẩn bị hết 14 chữ, còn 14 chữ nữa. Vậy thì cái người mà cuối cùng của cái bài kệ đó là minh như hồng, nhật lệ, đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng, nhật lệ trung thiên, linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ, chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền. Thì cái người cuối cùng tên chữ Huyền đó sẽ có bổn phận làm kệ nữa để tiếp nối, làm cho cái giáo pháp nó luân luân. Nó vậy đó. Rồi có nhiều vị á, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ tới đời Pháp Hòa là chữ lệ đi. Pháp Hòa không phải tự nhiên Pháp Hòa nhảy ra Pháp Hòa làm bài kệ mới. Làm bài kệ mới để cái dòng thiền này nó trực thuộc mình đi ra, cũng có trường hợp đó. Nhưng mà khi mà truy nguồn ra đó, thí dụ Pháp Hòa đặt chữ là lệ đá, sầu thương gì đó, thì nếu mà những đệ tử đi theo cái dòng kệ đó tiếp từng chữ mà mai mốt ta truy, ồ ông là chữ này phải không, tôi tìm ra ông tổ của ông là ông chữ lệ, vậy thì ông cũng thuộc cái dòng thiền của ngài Đạo Mân Mộc Trần. Xưa giờ cũng đã có những cái trường hợp đó. Thí dụ như vị tổ đó, ngài cho xuống cái năm người đệ tử có cùng một chữ đó hết. Thí dụ như thầy trung lý, trung định, trung thiện, trung chánh vậy đó, năm vị, bốn vị, tới đời đó cái mỗi người xuất kệ trẻ ra, nhưng mà cuối cùng truy nguồn thì cũng một cõi đó. Nhưng mà làm sao cũng được, chánh pháp không có đoạn tuyệt, các vị này là cái người tiếp nối, là người tiếp nối. Cho nên làm sao cho cái chánh pháp, cái mạng mạch đó, thường thường các ngài hay dùng cái chữ mạng mạch của Phật pháp. Mạng mạch là gì? Là cái mạch sống của con người nè. Thí dụ như mình bắt mạch, trời mạch ngưng rồi, mà cái mạch nó ngưng thì người đó làm sao? Chết. Cũng như thế, mỗi người chúng ta đang có một cái mạch, mạng mạch Phật pháp ở trong người mình. Mình phải làm sao cái mạng mạch đó không mất. Mỗi khi mà Pháp Hòa được thắp hương cho Phật, cho Tổ một mình, thật tâm Pháp Hòa không có nguyện gì hơn. Pháp Hòa chỉ nguyện làm sao Phật pháp được duy trì, cho các thầy, các những thầy trẻ đó, giữ được con đường tu để tiếp nối con đường Phật pháp ở xứ người. Pháp Hòa chỉ có nhiêu tâm nguyện, chỉ nhiêu thôi. Còn ở ví dụ như ở Việt Nam thì cũng không lo, tại vì quá đông. Còn ở ngoài này thì nó quá mạng mạch, nó yếu quá. Mà nếu mà quý vị không có tiếp sức á, không có châm xăm rồi uống hay cầm hơi, chết ngắt. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy nè, hồi nãy cái đoạn này Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Đức Phật phó chúc nè, ông nên tùy thuận Đức Phật tương lai kia, đừng để cho con đường chân thật, con mắt Phật, con mắt Pháp, con mắt Tăng bị đoạn tuyệt. Cũng giống như Pháp Hòa muốn gửi gắm đại chúng vậy đó. Dù mai mốt mà Pháp Hòa không còn nữa thì các thầy trẻ mà có tiếp tục thì xin các vị tiếp tục trợ duyên trợ lực cho các thầy để các thầy làm việc. Giống như bây giờ các vị đang hộ trì cho Pháp Hòa, đang trợ lực cho Pháp Hòa vậy đó. Một mình Pháp Hòa đâu có làm gì được đâu. Pháp Hòa hô chuyện gì ra thì đại chúng mọi người người ta ai lo. Thì Pháp Hòa cũng mong rằng tương lai các thầy trẻ tiếp tục, các thầy chia sẻ thì các vị cũng trợ lực, đừng để cho mạng mạch Phật Pháp bị mất đoạn. Mà ở đây cái hải ngoại này, cái quốc độ này khó quá, mạng mạch của Phật Pháp yếu ớt quá, cho nên Pháp Hòa quan tâm lắm. Trong lòng là lúc nào cũng bao nhiêu, cứ tâm tâm niệm niệm suy nghĩ như vậy. Mỗi khi lên Tây Thiên cũng vậy, những buổi chiều Chủ Nhật lên trên đó, chiều tối thắp hương Đài Quan Âm, thắp hương các tượng Phật Bồ Tát hộ Pháp, Pháp Hòa cũng khấn nguyện, cầu nguyện cho cái mảnh đất này trở thành cái chốn già lam thanh tịnh, để mà cho Phật tử khắp nơi về tu học, và các thầy đủ sức khỏe và cái niềm tin, cái năng lực để tiếp nối con đường Phật Pháp ở xứ người. Nhiêu đó thôi. Cho nên những gì Như Lai đã dạy, ông nên tùy thuận, đừng để chánh pháp sau cùng trở thành kẻ hủy diệt, đừng để chính mình sau cùng trở thành kẻ hủy diệt chánh pháp. Tất cả đại chúng phạm thiên trong 3000 đại thiên thế giới đều đã có tâm chánh tín đối với chánh pháp từ trước đến giờ. Đại Phạm Thiên Vương, vị trời tối cao của phạm chúng thiên, cũng tức thì có được lòng tin chân chánh sâu xa với chánh pháp. Cho nên mình phải có chánh tín. Chánh tín là gì? Cái niềm tin nó chân chánh, không có xen tạp. Ví dụ như mình có xen tạp thì nó không phải là thuần. Chữ thuần là không có xen tạp. Cái gì nó có pha trộn vô thì mình biết cái đó cũng là phương tiện thôi, chứ nó không phải là chính. Bây giờ mình qua phẩm thứ hai. Phẩm này có tên là thương chủ. Thì mới nghe chữ thương chủ mình tưởng là người buôn bán gì đó, thương gia, thương chủ. Nhưng mà thật sự thì thương chủ là tên của một người con của Ma Ba Tùn. Lúc bấy giờ con của Ma Vương tên là thương chủ. Thưa đại chúng, chữ Ma Vương á là được lấy ý từ cái chữ Ma Ba Tùn. Đại chúng hay nghe chữ Ma Ba Tùn không? Thì thỉnh thoảng có nhiều người hiểu lầm, tưởng là ma ba nấc, ba thang, ba bậc gì đó. Nhưng mà thực sự chữ Ba Tùn là chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Papiya. Papiya Mara Papiya, tức là Ma Ba Tùn là phiên âm. Và cái chữ Hán mà dịch cái chữ Ma Ba Tùn á, cái chữ Ba Tùn á, bản chất chữ Ba Tùn á, nó có nghĩa là người ác, ác giả. Thí dụ như á, cái người đó đó họ giết người, chúng ta thường gọi là ác nhân, đúng không? Kẻ giết người là sát nhân. Nhưng mà chữ ma đó nó có nghĩa là, nó cũng có nghĩa là giết người, nhưng mà người này không phải là một cái body, một cái cơ thể của mình, mà nó giết chết cái trí tuệ của mình, nó giết chết cái con đường tiến bộ của mình, nó ngăn cản mọi cái sự tiến bộ của mình là ma. Như vậy thì trong đời tu của mình á, có những việc nó xảy ra, hay là có những họ cản trở mình, nó cản trở mình, nó ngăn chặn mình, nó làm cho mình thối chí, làm cho mình nản lòng, làm cho mình phiền não, làm cho mình chùn bước, làm cho mình nản quỵ, thì trong Phật Pháp gọi là Mara. Mình gọi gọn là ma. Và nó linh động, nó khôn ranh, nó đủ mọi cái phương kế để mà nó cản mình. Cái đó gọi là gì? Vương, ma vương. Cho nên chữ ba tuần không có cái nghĩa theo tiếng Việt. Ba tức là số ba, mà ba tuần là phiên âm từ chữ Phạn là Papilla, Papilla Mara. Cho nên gọi là ma vương. Nó thống lãnh mà. Tại làm sao ma vương mà được ở cõi trời? Đây Pháp Hòa giải thích thêm. Thật ra các vị ma vương này cũng có cái phước, cũng đã từng tu thập thiện, thân thì không sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích, ý thì cũng không có tham, không có sân, không có si, cho nên đủ cái phước báo sanh về cõi trời. Chỉ có một điều thôi, là họ không thích Phật Pháp, cho nên họ luôn luôn tìm mọi cách chống bán. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, trên đời này có những người, người ta giàu có, người ta có thể làm từ thiện, làm bất cứ chuyện gì, nhưng đừng bao giờ nói chuyện chùa, chiền, nói chuyện thuyết pháp, tụng kinh, giảng đạo. Họ thích nghe không? Họ không thích, không ủng hộ, không gì hết. Nhưng họ có thể làm từ thiện, kêu họ làm việc gì làm, nhưng mà đừng bao giờ mà đụng tới đạo giáo, họ không thích. Và thậm chí họ còn gì? Chống bán nữa. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho đại chúng hiểu. Ma ở cõi trời cũng vậy, họ có phước, họ cũng có cái phước, họ sanh lên cõi trời, nhưng có điều là họ không có thích Phật Pháp, vì vậy cho nên họ chống. Họ chống thì thường thường á, chống thì phải phá, chứ còn chống không thì không làm gì hết, thì nó chưa thể hiện cái chống, cho nên kêu chống phá. Và trên đời này cũng vậy, thí dụ như Pháp Hòa chống cái người kia thì Pháp Hòa phải tìm cách phá họ chứ, dựng chuyện rồi nói xấu rồi. Mà nhiều khi mình nghe phong phanh đâu chuyện của người đó, trời ơi, giống như bắt được vàng vậy đó. Có cơ hội hạ bệ, cho nên là mình tung những cái tin đó lên. Cho nên chống phá, mình chống là một cái thái độ against, một cái thái độ mình phản ứng ngược lại. Nhưng phải tìm cách nào để mình nói lên cái chuyện đó, nói lên cái tâm đó, chờ phá. Ví dụ như quý vị thấy làm ăn không thích với nhau, người ta cũng làm gì đó để người ta phá. Người kia làm gì, mình coi phim mình cũng thấy vậy. Họ trộn này trộn kia vô cho người kia cho nọ, người nọ uống thuốc trật chơi vậy đó, là phá. Thì ở đây á, ma vương là vậy đó. Chờ các vị sẽ thấy, ủa tại sao ma mà được ở cõi trời? Thì trong kinh có giải thích, các vị cũng có cái phước của các vị về cõi trời, nhưng mà họ không thích cái chuyện đó. Lúc bấy giờ con của ma vương tên là Thương Chủ, vốn đã có lòng kính tin thâm sâu đối với Đức Phật từ lâu, nay nghe Phật sắp nhập Niết Bàn thì rất đau buồn, vội vàng đến chỗ Phật ngự. Con của ma vương, sau khi đảnh lễ Đức Phật, ông lui xuống đứng một bên bạch rằng: cúi xin Đức Thế Tôn thương xót chúng sinh, vì đem lại an lạc cho chúng sinh, vì cứu hộ thế gian, làm lợi ích cho khắp trời người mà trụ thế lâu một kiếp, không vội nhập Niết Bàn. Cái vị ma vương này nghe con của ma vương này tên là Thương Chủ, mà nghe Đức Phật sắp Niết Bàn, ông vội tới xin Phật: tại sao mà ngài Niết Bàn sớm vậy? Mới có 80 tuổi à? Xin ngài nán lại cho lâu lâu một kiếp. Thì một kiếp ở đây ông muốn nói là gì? Trăm tuổi. Hết đời người trăm tuổi. Đừng có vội nhập Niết Bàn. Con cũng vì thương xót trời người mà thỉnh cầu như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng để cho chúng sinh sớm trở thành những kẻ mù tối, không ai dạy dỗ, không ai hướng dẫn, không ai cứu hộ, không có chỗ nương tựa, không có nơi hướng về. Con của ma vương đến Phật xin vậy đó, xin Phật đừng để chúng con mồ côi, đừng để chúng con sống trong tối tăm, đừng để trời người không có ai hướng dẫn. Đức Phật dạy: Này thương chủ, trước đây thân phụ của ông là Ba Tuần đã thỉnh cầu Như Lai nhập Niết Bàn, và Như Lai đã tùy thuận theo ý của thân phụ ông mà hứa nhập Niết Bàn. Ông Ma Vương tên là Ba Tuần, là ba của thương chủ. Tôi hứa với ba của ông rồi, tôi nhập Niết Bàn. Thì cái này cũng là do một cái tích khi Đức Phật vừa thành đạo đó, thì Ma Ba Tuần có xuất hiện và thỉnh Đức Phật Niết Bàn. Phải nói rằng là giáo pháp của ông cao siêu lắm, thôi thì bây giờ ông chứng được vô thượng Bồ Đề rồi thì ông cứ nhập Niết Bàn đi chứ đấy làm chi. Đức Phật mới nói rằng không, tôi phải ở lại để tôi hướng dẫn cho mọi người, để khi nào mọi người hiểu được giáo pháp, thâm hiểu được giáo pháp rồi chừng đó tôi mới đi. Cho nên á, Ma Ba Tuần á, khi mà Đức Phật sắp Niết Bàn, Đức Phật đã tuyên bố rồi đó, thì á, ông mới tới, ông nhắc lại cái lời hứa đó. Hồi trước á, ông nói với tôi á, là ở đây á, con người chưa có biết Phật Pháp, chưa có biết chân lý, ông phải ở lại ông dạy cho người ta. Bây giờ đó đệ tử ông khắp nơi hết rồi, ai cũng hiểu biết chánh pháp hết rồi, thì thôi tới giờ ông gặp Niết Bàn rồi. Nói như vậy đó. Và Đức Phật mới nói rằng tôi đâu có quỵt lại hứa. Nhưng mà thật sự ra chính Đức Phật biết được cái thọ mạng của Ngài, giống như mình vậy đó. Mình biết được cái sức khỏe của mình, mình dự liệu trước cái sức khỏe của mình, và mình thấy rằng cái ngày, cái thời gian mình không còn lâu nữa, mình phải chuẩn bị cái việc đó. Cho nên tôi hồi Đức Phật mới nói rằng tôi không thể hứa được, tại vì tôi đã nói với bà của ông rồi, Như Lai đã tùy thuận theo lời ý của phụ thân của ông mà nhập Niết Bàn, bởi vậy hôm nay đã đến lúc Như Lai thực hiện lời hứa ấy mà nhập Niết Bàn. Thương chủ lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ông ấy là Ma Vương Ba Tuần, không phải là thân phụ của con. Không phải thân phụ của con, cũng không phải là bạn tốt của con. Ông ấy thường bảo con giết hại, cho nên đó là ác tri thức, là oan gia của con. Ông ấy không muốn cho con được an vui, hòa hợp, an ổn, mà chỉ muốn con làm các việc cực ác, hủy bán trời người để gây oán kết thù. Không muốn làm lợi ích cho thế gian, mà chỉ muốn làm việc hủy diệt. Ông ấy luôn luôn muốn thổi tắt cây đuốc lớn, ngọn đèn sáng của bậc đại trí. Cho nên ở đây á, nhiều khi trong cuộc đời của mình, nhiều khi cái người đó là cha là mẹ, nhưng mà cũng chưa chắc người đó hướng dẫn dạy cho mình được cái điều thiện. Mà nếu thì nói thì cái nghiệp duyên á, thì nhiều khi đời trước mình chỉ có người đó có cái nghịch duyên, đời này chỉ là hiện cái tướng cha mẹ vậy thôi, chứ còn con đường của họ dẫn thì không phải là con đường dẫn cho mình tốt. Đây là biểu tượng. Nếu có người nói lời chân thật rằng trong chốn trời người có xuất hiện một kẻ độc ác cùng cực, thì phải biết rằng kẻ đó chính là Ma Ba Tuần vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nói lời chân thật rằng có kẻ không phát tâm làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho nhiều chúng sinh, thì phải biết rằng kẻ đó chính là Ma Ba Tuần vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nói lời chân thật rằng trong thế gian có kẻ không muốn làm lợi ích cho trời, người, A-tu-la, Sa-môn, Bà-la-môn, vân vân, cũng không muốn cho mọi người được hòa hợp, an ổn, mà chỉ muốn tất cả đều phải chịu khổ não, thì phải biết rằng kẻ đó chính là Ma Ba Tuần vậy. Là bây giờ ông thương chủ mới nói, nếu trên đời này có ai đó xuất hiện xúi biểu mình làm những cái gì đó sai quấy, coi như là thương thiên hại lý vân vân, thì những cái trường hợp đó đều được mệnh danh là Ma Vương hết. Bạch Đức Thế Tôn, con từng được nghe Đức Thế Tôn dạy rằng có hai hạng người, một là đúng pháp, hai là không đúng pháp. Trên đời có hai hạng người, một là đúng pháp, hai là không đúng pháp. Con nghĩ rằng lời hứa nhập Niết Bàn của Đức Thế Tôn đối với Ba Tuần là không đúng pháp. Thường chủ Trên đời này có hai người, một là đúng pháp, hai là không đúng pháp. Mà con nghĩ bữa nay mà Phật hứa nhập Niết Bàn với Ma Vương là Phật không có đúng pháp. Cuối xin Đức Thế Tôn đừng giữ lời hứa đó. Xin Đức Thế Tôn thương xót chúng sanh mà bỏ lời hứa đó, trụ thế một kiếp để đem lại lợi ích và an ổn cho trời người và cho tất cả chúng sinh. Xin Đức Thế Tôn đừng nhập Niết Bàn quá sớm. Đức Phật bảo thương chủ, lành thai, lành thai. Nếu làm lợi ích cho chúng sinh thì đúng là phải như thế. Này thương chủ, nếu có người dâng hiến phẩm vật lên đức vua, hoặc có người hiến tặng phẩm vật cho vị vương tử hay các vị đại thần, hoặc có người ra sức phòng vệ quốc gia thành ấp xóm làng, thì những người này sẽ được vua ban cho chức tước phước lộc. Đến cả con cháu họ hàng của họ cũng được hưởng ân sủng của vua. Này thương chủ, hôm nay ông đã phát lòng tin trong sạch đối với Như Lai, bậc pháp vương vô thượng. Với lòng tin trong sạch, ông đã gieo trồng căn lành nơi đất Phật, và ông sẽ hưởng được phước báo. Bây giờ Như Lai nói rõ cho ông biết, này thương chủ, do ông có căn lành, phát khởi lòng tin trong sạch đối với Như Lai, sau khi Như Lai diệt độ, trong đời vị Lai, ông sẽ là một vị Bích Chi Phật có danh hiệu là Bi Mẫn. Này thương chủ, đại đức Phật phó chúc cho ông thương chủ con của Ma Vương này, vì cái lòng từ bi đó, vì cái tình thương đó mà tương lai ổng cũng sẽ được thành Phật Bích Chi. Bích Chi Phật tức là Phật tự mình giác ngộ đó, hiệu là Bi Mẫn. Này thương chủ, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn và khi chánh pháp đã diệt rồi, thì Ma Ba Tuần rất vui mừng. Do tâm vui mừng đó mà Ma Ba Tuần sẽ rời cung khỏi cung ma, đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu muôn vàn đau khổ. Vì sao vậy? Vì Ma Ba Tuần đã sinh tâm vui mừng khi thấy ngọn đèn chánh pháp đã ẩn mất. Cái này á là một cái ý. Thí dụ như thế này. Thí dụ như mình thấy một cái điều thiện mà nó không còn được người ta trân quý. Cái người thiện, việc làm thiện, nó không còn được người ta trân trọng thực hiện. Thì có phải thế gian này là một cái ánh, một cái bóng tối? Thì khi một con người sống mà thấy cái điều thiện nó ẩn mất rồi, khoái quá, thích quá, thì cái tâm hồn đó là tâm hồn của cái thấp kém. Cho nên nói là Ma Ba Tuần rời khỏi cung. Tại vì sao? Tại vì lẽ ra cái tâm của mình phải hướng thượng, cái tâm của mình phải hướng thượng, phải hướng lành. Mà bây giờ mình không còn hướng thượng, hướng lành, mà mình thấy cái điều lành, điều thiện nó chết đi, mà toàn là những cái xấu nó còn mình hỉ hạ, mình vui mừng, thì cái tâm hồn đó nó đã đi xuống rồi. Nó đi xuống rồi, cho nên mình cái chữ rời đó, chữ rời cung nghĩa là mình đã không còn ở trong cái cảnh giới thiện nữa. Và chính bản thân mình cũng vậy. Có nhiều khi mình mới đầu mình cũng khởi tâm thiện, nhưng mà mình là một hồi có thể là do cái lợi, cái danh nó lôi mình rời khỏi cái cung thiện đó, mình làm cái chuyện khác. Hoặc là ngược lại, có đôi khi mình làm thiện nhưng mà mình không được cái sự đáp thiện, cái đôi khi mình cũng chán chường, mình không còn đủ niềm tin với cuộc đời nữa. Mình thấy rằng cuộc đời này á, mình làm tốt nhưng mà đâu có nghĩa là ai cũng chấp nhận cái tốt đâu. Ta xấu quá, thôi tôi chán lắm, tôi không còn muốn làm thiện nữa, tôi không thích làm những điều này nữa. Tại vì tôi không tin rằng cuộc đời này á, làm thiện được thiện. Họ rời khỏi cái niệm lành đó, bắt đầu họ sống một cuộc đời khác. Có nhiều người á, đâu phải là họ sanh ra họ xấu đâu, họ cũng đã từng sống tốt nhưng mà họ không được cái đáp tốt, cho nên họ không tin nữa. Hôm rồi Pháp Hòa có coi một cái clip, thì dân Ấn Độ á, họ chở một chiếc xe truck, những cái tượng thần thánh mà họ đã thờ, họ sùng bái xưa giờ đó, họ đem họ đổ xuống sông hết. Cái lý do là họ nói là những vị thần này không có phù hộ cho họ hết cái bệnh dịch. Họ tin tưởng, họ cúng bái quá trời luôn, mà bây giờ dịch bệnh quá nhiều, họ đem họ đổ xuống sông hết. Nhưng mà họ quên rằng á, chính vì cái sự sùng bái kính ngưỡng của họ, rồi họ không giữ gìn cái khoảng cách. Thí dụ Đại Pháp mình nói ví dụ đó, rồi họ tập hợp ở sông Hằng hàng triệu người trong những cái ngày lễ đó, rồi nó lan lấy ra. Và họ lấy phân bò họ trộn ra, họ đánh ra thành nước á, rồi họ trét lên người họ. Quý vị có thấy không? Quý vị có thấy những cái clip đó không? Những người đàn ông là họ trộn, rồi thậm chí họ làm một cái ao, một cái hồ phân bò luôn, rồi họ ngồi xuống đó họ nhúng, họ ngâm mình ở trong cái hồ phân bò đó, rồi họ lấy phân bò họ trét lên tóc họ, họ ngồi nắng họ phơi, và họ tin rằng phân bò nó có cái chất gọi là giống như kháng sinh vậy đó, giống như trụ sinh vậy đó, họ sẽ ngấm vào trong da thịt của họ và diệt những cái vi trùng ở trong đó. Nhưng mà thật sự có một số bác sĩ họ không có tán đồng cái chuyện đó. Họ nói không có cái gì chứng minh, không có gì khoa học hết. Ví dụ vậy. Cho nên thật sự ra trong cuộc đời này, cái tâm mà làm thiện của mình mà không có vững đó, có nhiều khi những cái oan khiên, những cái gì nó đến nó là nó dễ làm cho mình nản, nó dễ làm cho mình chán lắm. Tại vì mình thấy rằng mình làm thiện quá chừng mà đâu có được thiện đáp lại đâu. Cho nên khi nào cái tâm mình mà không còn hướng thượng nữa, tức là mình rời cái cung trời, thì lập tức mình đọa xuống địa ngục, cái chỗ khổ. Thì quý vị nghe lại ha, do cái tâm vui mừng đó mà ba tuần rời khỏi cung ma, đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu muôn vàng đau khổ. Vì vậy, vì sao vậy? Vì ma ba tuần đã sinh tâm vui mừng khi thấy ngọn đèn chánh pháp đã ẩn mất. Trên đời này nếu mà con người họ không còn một cái niềm tin gì đối với đạo giáo, với cái đạo đức, với cái điều đó là một cái họa. Ví dụ con người họ còn sợ tội, còn thích làm phước, mình biết rằng chưa đến nỗi. Mà nếu một cái xã hội mà nó loạn quá thì nguy hiểm lắm. Ngày hôm qua Pháp Hòa thấy trên đài, không biết mình không có, ở một cái tiểu bang, một cái thành phố bên Mỹ, hình như là ở San Phan thì phải, bây giờ họ ngang nhiên họ vô trong mấy cái tiệm, họ hốt thuốc, họ lấy đồ mà không ai dám động đậy gì họ, tại vì họ sợ hành hung á. Những người làm trong đó thấy thì đứng ngó vậy thôi. Này thương chủ, nếu có người nói lời chân thật rằng có người khởi tâm làm ác để tự hại mình, tự hủy hoại mình, thì nên biết rằng người đó chính là ma ba tuần vậy. Mình nhớ là một trong những cái cách mà giúp cho mình vượt cái ác á, là mình tâm niệm vậy. Khi nào mình khởi tâm ác, mình làm việc ác là chính mình đã tự hại mình. Thì có thể là mình thành công bây giờ thôi, nhưng mà đâu phải trong tương lai. Tương lai mình sẽ khổ. Thì nên biết rằng người đó chính là ma ba tuần vậy. Vì sao thế? Này thương chủ, sau khi Như Lai diệt độ, suốt trong thời kỳ pháp chánh pháp còn trụ thế, ba tuần luôn ở tại cung ma. Đến khi chánh pháp diệt mất, ba tuần vô cùng đắc ý, vui mừng hớn hở, thì liền trong khoảnh khắc bị rơi khỏi cung ma, đọa vào địa ngục A Tỳ. Này thương chủ, ví như có người trèo lên một cây đầy hoa trái, hái lấy những trái ngon nhất để dùng hái xong lại chặt đứt cây cành mà mình đang ngồi. Này thương chủ, ý ông thế nào? Người kia lúc ấy có phải ngồi được cành cây đã bị chặt đứt nữa không? Đức Phật đưa cái hình ảnh ví dụ vậy đó. Leo lên cái cây, ngồi trên những cái cành đó, hái trái, ăn hết mấy cái trái ngon rồi, nghĩ là bây giờ xong rồi, thì liền lấy cây, lấy dao chặt hết những cái cành mà mình đang ngồi luôn. Thì cuối cùng người đó sao? Rớt. Lại nữa, người kia đang ngồi trên cây ăn trái một cách an ổn, thích thú, bỗng dưng chặt đứt đi cái cành mà mình đang ngồi, thì có thể nói ông ta là người có trí chăng? Dạ thưa thương chủ, thưa dạ thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp: ma ba tuần cũng vậy, luôn luôn mong cho Như Lai nhập niết bàn, luôn luôn muốn hủy diệt chánh pháp do Như Lai nói. Này thương chủ, cho đến bao giờ chánh pháp của Như Lai còn trụ thế thì ma ba tuần vẫn ở trong cung ma. Đến khi chánh pháp của Như Lai diệt mất, thì Ma Ba Tuần lấy làm đắc ý, vui mừng hớn hở, cho nên tức khắc bị rơi khỏi cung ma, đọa vào địa ngục A Tỳ. Ngày nào mà chánh pháp còn á, thì ma nó chưa có tỏ lộ vui mừng, cho nên nó chưa có rơi rớt, còn đó đó núp mà. Này thương chủ, trong thí dụ trên, người đang ngồi trên cây lại chặt đứt cái cành cây ông đang ngồi, thế là tự hại mình. Ma Ba Tuần cũng vậy, vì muốn hại người khác mà thành ra tự hại mình. Này cũng giống như là tổ Huyền Giác ngày nói vậy đó, mình cầm cái đuốc mình đốt trời thì những cái tro, những cái tàn đó, trước hết là nó sẽ rơi xuống phỏng cái làn da của mình. Không? Mà tổ Huyền Giác mới nói đó, cầm cái đuốc mà bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, cầm cái đuốc mà đốt trời, sao đốt được trời? Thì những cái tàn, những cái bụi, những cái tro đó nó rơi xuống. Mình muốn hại người ta nhưng mà người ta chưa bị hại thì mình đã bị hại rồi. Và nói cách khác là nếu mà cái điều người ta, cái chánh pháp thì không bao giờ mình làm cho nó lạc được. Thí dụ bây giờ nó là vàng, bây giờ quý vị có đốt thì nó cũng là vàng, quý vị có vùi xuống bùn, mình có vùi nó xuống bùn thì nó vẫn là vàng. Cho nên đã là vàng thì lửa nó cũng không sợ, mà bùn nó cũng chẳng ngán. Bây giờ mình đem cái đó mình bỏ vô trong lửa thì cuối cùng á là mình chỉ có là người bị phỏng, hay là mất đi cái thẻ vàng, hay là mình làm dơ cái thẻ vàng của mình thôi, chứ còn vàng. Hoặc là mình giục nó xuống xong thì nó vẫn, mình giục nó xuống bùn thì mình mất nó thôi, chứ còn bản chất nó không thay đổi. Thì ở đây Đức Phật cũng nói vậy đó, tức là mình tự mình hại thôi, chứ còn nó là chánh rồi thì nó không làm, nó không thể nào nó là cái khác được. Giống như hôm rồi mình học cái chữ ba cái nhẫn vậy đó, phục nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn vậy đó. Mình đã biết cái đó là chân lý rồi thì ai có nói gì đi nữa mình cũng bất di bất dịch, đâu cần cãi chi nữa. Thí dụ như bây giờ mình nói tứ diệu đế nè, thí dụ cuộc đời này là vô thường. Bây giờ có người, người ta viết bao nhiêu bài, người ta luận bao nhiêu chuyện, cuộc đời này là thường, mình cũng không có buồn cãi chi nữa. Mà cũng chẳng giận hờn gì nữa hết á. Tại sao? Tại vì chân lý tứ diệu đế nó không có thay đổi. Chẳng qua anh muốn nói thì nói vậy thôi, chứ nó không có gì thay đổi hết. Mình học một tới hết cái đoạn này là mình nghĩ. Này thương chủ, sau này khi Ma Ba Tuần đã đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu đau khổ cùng cực, nếu lúc đó ông ấy khởi tâm nghĩ nhớ tới Như Lai mà tự nói rằng Đức Như Lai là bậc chánh biến tri, bậc nói lời chân thật, nói lời không sai quấy, là bậc thân hành động theo luật nghi, miệng nói năng theo luật nghi, ý suy nghĩ theo luật nghi, Ngài là bậc thân làm việc lành, miệng nói việc lành, ý nghĩ việc lành, cho nên được phước báo an vui xứng ý. Còn ta là kẻ thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ việc ác, cho nên phải chịu quả báo đau khổ vô cùng xứng ý. Ngày xưa ta đối với Ngài, thân hành động chỉ tương ứng với việc ác, miệng nói năng chỉ tương ứng với việc ác, ý suy nghĩ chỉ tương ứng với việc ác. Do nghiệp báo đó mà nay phải chịu đọa địa ngục, phải chịu đau khổ cùng cực như thế này. Bây giờ Ma Ba Tuần do nhớ nghĩ đến những điều Như Lai đã nói mà phát khởi lòng tin trong sạch. Do đã có lòng tin trong sạch đối Như Lai mà ngay lúc đó Ma Ba Tuần mạng chung, từ địa ngục ông ấy được sinh lên cõi trời đau lợi. Ở đây là Đức Phật nói rằng là cái thường thường á, mình ghét ai á, là mình phải có một cái đối tượng ghét. Mà hễ mình gặp cái người mình không ghét rồi á, mình ghét rồi á, thì đối tượng mình là cái ý mình khởi ghét họ rồi á, thì hành động, lời nói, nhất cái gì của người đó cũng đều là xấu hết. Tại vì sao? Tại vì mình đối với mình đã có một cái đối tượng của họ là ác rồi, thì tất cả những gì mà không thấy về họ trong đầu mình nó khởi lên hết và nói ra hết. Thì ở đây Đức Phật nói Ma Ba Tuần đối như vậy. Nhưng mà nếu như mà hãy đối như vậy thì chính bản thân họ. Người kia xấu sao thì chưa biết, nhưng mà chính bản thân mình, mình lấy cái người kia làm cái đối tượng xấu, và mình khởi vô lượng ý nghĩ, nói bao nhiêu lời nói, hành động bao nhiêu việc làm, thì cái người đó ta chưa thấy, mà chính mình ta thấy rồi đó. Tôi thấy anh nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu. Thôi mình dừng ở đây, rồi tuần sau mình sẽ học tiếp. Để chúng ngồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.